Hội Thánh Cửa Đóng Phục La Mê Minh Ti xin mến chào quý thính giả. Hôm nay, ngày 5 tháng 7 năm 2014, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu cùng quý vị đôi lời chia sẻ của mục sư Nguyễn Khắc Vinh, tựa đề Dành Sự Tự Do. Kính mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Hôm qua là một ngày kỷ niệm có thể đánh dấu vào lịch sử. Ngày 4 tây tháng 7 2014 đánh dấu vòng 238, quý vị biết không, 238 năm rồi. Và nước Mỹ được thành lập từ 1776. Và đó là một năm mà những người mà bước chân đến Hoa Kỳ này quyết định rằng muốn làm sao mà giành sự độc lập. Mà khi họ yêu cầu giành sự độc lập rồi đó, thì các nước khác, nhất là bên Âu Châu, muốn tranh chiến nước Pháp. Và từ lúc đó họ ra chiến trận và tranh đấu sự độc lập. Trong những năm sau, đổ biết bao nhiêu máu để giành được sự tự do độc lập ở nước Mỹ này. Và ông John Thomas Jefferson đã viết những lời sau đây nói rằng: thường xuyên nhắc nhở lại cái ngày độc lập để chúng ta nhớ đến sự đổ huyết của những người trai trẻ mà muốn giành sự tự do cho đất nước này. Thường xuyên lặp lại và nhắc nhở lại những cái điều đó. Thưa ông bà chị em, sự tự do ngày hôm nay chúng ta được có không phải là rẻ tiền, không phải là tự nhiên có. Biết bao nhiêu người đang gặp sự khó khăn và họ muốn tự do trong giống như nước Mỹ này mà họ không được có. Họ muốn tự do để tự do ngôn ngữ, tự do ngôn luận, tự do thờ phượng mà họ không được. Ngày hôm nay chúng ta sống trên nước Hoa Kỳ này, chúng ta cần phải nhớ ơn đến những người đã giành quyền tự do, giành quyền độc lập cho đất nước này sau hơn 30 năm. Đất nước Hoa Kỳ này phát triển. Và không chỉ phát triển một cách chậm rãi nhưng mà phát triển một cách nhanh. Quý vị biết không, ngày xưa có hơn 1 triệu người khi mà mới bắt đầu, hơn 1 triệu người nước Mỹ này. Mà bây giờ chúng ta có 314 triệu người sống trên nước Mỹ này. Ngày xưa đa số là người da trắng, ngày hôm nay dưới 50% là người da trắng. Cho nên miếng mảnh đất này là Chúa đã ban phước cho rất nhiều người đã di dân đến đây, tìm cơ hội để trao dồi sự kiến thức của mình, tìm cơ hội để có thể thờ phượng theo chiều hướng của mình muốn. Đó là tự do thật sự. Quý vị biết không, 200 năm trước, có những người trẻ để đổ huyết, để giành sự tự do. Nhưng mà thương bà chị em, hơn 2.000 năm trước cũng có một người trẻ để đổ huyết trên mảnh đất để giành sự tự do cho quý vị và cho tôi. Đó không ai khác bằng là Đức Chúa Giê-xu. Cho nên nói về vấn đề sự tự do rất quan trọng. Khi mà Đức Chúa Giê-xu hay Đức Chúa Trời dựng nên con người là Đức Chúa Trời dựng nên quyền tự do, quyền sự tự do quyết định. Mà nếu một con người nào cướp quyền tự do đó thì Chúa tìm cách lấy lại cho chúng ta. Thương bà chị em, khi mà Chúa đã dựng nên con người thì chính Satan đã muốn lấy quyền tự do khỏi chúng ta, đi theo chiều hướng của hắn. Mà ngày hôm nay con người bước vào con đường tội lỗi. Cho nên Chúa xuống đây để giúp đỡ chúng ta làm sao lấy được lại sự tự do đó. Quý vị cùng với tôi là ở trong Kinh Thánh, Tin Lành Giăng đoạn 8, câu 34 đến câu 36 được chép như thế này. Lời văn cũng hơi khó hiểu một tí, nhưng mà quý vị sẽ đọc rồi quý vị sẽ biết được cái từ ngữ được dịch trong đây. Đức Giê-xu đáp rằng: quả thật ta nói cùng các ngươi, ai phạm tội làm tôi mồi của tội lỗi. Cho nên khi mà chúng ta phạm tội là chúng ta không còn tự do nữa. Tại sao? Vì ông Giăng nói rằng mình là tôi mồi là có phải tự do không? Không, là mình ràng buộc bởi tội lỗi. Và tôi mọi không ở luôn trong nhà, mà còn thì ở đó luôn. Vậy, nếu con buông tha các ngươi sẽ thật được tự do. Nếu Đức Giê-xu thật sự buông tha chúng ta, thì chúng ta thật sự có sự tự do. Một câu kinh thánh nữa trong Roma, Roma đoạn 8 câu số 2, thì chép rằng là vì luật pháp của Thánh Linh, sự sống đã nhờ Đức Chúa Giêsu Christ buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội lỗi và sự chết. Chúng ta biết rằng nhờ Đức Chúa Giêsu đã buông tha chúng ta khỏi tội lỗi, khỏi luật pháp. Câu này không có nghĩa rằng là chúng ta không giữ theo luật pháp, nhưng mà chúng ta không bị bởi tôi mọi bởi luật pháp nữa. Ngày xưa có người muốn tìm sự tự do, ngày nay chúng ta cũng muốn tìm tự do, mà ngày hôm nay chúng ta cũng đã được. Ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý vị thấy rằng là tự do ba điều mà chúng muốn chia sẻ trong Kinh Thánh. Một người theo Chúa càng có sự tự do. Tự do thứ nhất là tự do khỏi ác cảm tội lỗi. Tự do thứ nhất là ác cảm của tội lỗi. Thế nào là ác cảm tội lỗi? Chúng ta sống trong cõi đời này, chúng ta bị ác cảm, nghĩa là những điều gì chúng ta làm sai, chúng ta có những ác cảm ấy. Chúng ta sợ hãi, chúng ta lo lắng. Nếu mà một người khai thuế mà không đúng theo đơn từ của chính phủ, quý vị nghĩ người đó ngủ yên không? Có những ác cảm tội lỗi, có nghĩa là sợ hãi, không biết một ngày nào mình sẽ nhận được lá thư từ IRS hay không. Không biết một ngày nào mình có người điều tra hay không, chúng ta sợ hãi, chúng ta mong muốn là chúng ta sửa đơn lại để làm cho đúng. Mà có những người ác cảm tội lỗi sợ hãi mãi năm này qua năm nọ. Tại sao đôi khi có những cái tin tức mà đăng lên báo rằng sau 10 năm họ khám phá một người kia trốn thuế. Nghe câu đó không á, là biết bao nhiêu người giật mình. Tôi mong rằng quý vị không ai để giật mình, phải không? Sợ hãi, phải không? Đó là những ác cảm tội lỗi. Khi mà chúng ta phạm tội, chúng ta có những ác cảm tội lỗi, chúng ta sợ hãi, chúng ta không biết như thế nào, làm sao mà chúng ta tránh khỏi, làm sao chúng ta có sự tự do khỏi ác cảm tội lỗi. Đúng, chúng ta làm sai, chúng ta có thể muốn sửa những sai lầm đó, hay là chúng ta quyết định những cái điều gì mà nó cứ gây sự hậu quả. Chúng ta có thể một quyết định một ngày nào đó, ví dụ mà một ngày chúng ta đã đầu tư và sau đó chúng ta đầu tư một cách sai lầm, có thể mất hết tất cả. Và cái ác cảm đó nó rình mò chúng ta sợ hãi, chúng ta không đứng vững để tiếp tục đối diện với ngày mai. Bao giờ quý vị có bao giờ có những cảm nghĩ như thế hay không? Có bao giờ quý vị cảm thấy là quyết định một điều rồi, chúng ta biết rằng sai lầm, là làm sao chúng ta có thể mà vượt qua cái điều đó? Làm sao chúng ta quên đi? Làm sao chúng ta có thể mà an lòng là biết rằng chúng ta làm sai, chúng ta lật một trang giấy mới, chúng ta quyết định một bước chân mới, hết chưa? Nhưng mà thưa bà chị em, chỉ có Chúa Giêsu mới giúp đỡ chúng ta mà thôi. Quý vị cùng với tôi lật ở trong sách 1 Cô-rinh-tô đoạn 15 câu số 57. 1 Cô-rinh-tô đoạn 15 câu số 57. Đây chúng ta biết rõ ràng là làm sao chúng ta có thể thật sự có sự tự do. Thật sự có sự tự do mà Kinh Thánh đã đề cập đến. 1 Cô-rinh-tô đoạn 15 câu 57 nói rằng: nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng. Sự gì? Sự thắng nhờ Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Có nghĩa là Chúa đã chiến thắng rồi. Và lần lượt Chúa nói rằng Chúa đã chiến thắng tội lỗi rồi, mà ngày hôm nay chúng ta vẫn còn ôm ấp những tội lỗi ấy. Tôi có kể một câu chuyện này và có thể một số người chưa nghe. Một ngày nọ ông Martin Luther là một người đầu tiên có thể là một cái phong trào cải cách ở trong thế kỷ thứ 15. Ông biết rằng ông phạm tội rất nhiều. Ông biết được Kinh Thánh. Thì khi một cái giấc ngủ ông đã nằm, ông thấy rằng là tội lỗi ông nó chồng chất, ông không biết rằng làm sao mà tội lỗi mình được tha. Khi mà Satan đã hiện ra và nó cầm một cái cuộn giấy ngày xưa đó, là bắt đầu nó liệt kê tất cả tội lỗi của ông Martin Luther đã vi phạm. Rồi khi mà Satan nó đã chia sẻ hay là nó chỉ cho Luther, ông Martin Luther đã làm điều này, đã làm điều nọ, thì càng ngày cái danh sách tội lỗi của ông làm càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Ông thấy rằng ông mặc cảm tội lỗi rồi, không thể nào mà Chúa cứu mình được hết. Những cái tội đầy trời này làm sao mà Chúa cứu được? Có những người ngày hôm nay nghĩ rằng mình phạm tội giết người làm sao mà Chúa cứu mình được? Có nhiều phạm tội nghĩ rằng chúng tôi đã mình phải làm phạm tội ăn cắp rồi, không ai biết được, nhưng mà làm sao mà Chúa cứu mình được? Người ta không biết nhưng mà Chúa biết. Cho nên ông Martin Luther mà nghĩ rằng không thể nào mà Chúa cứu, mà Satan nói rằng Chúa không thể nào mà cứu ông Martin Luther. Bắt đầu ông nản chí. Khi lần lượt Satan đã chỉ cho ông thấy trong cái cuộn giấy rằng tội lỗi của ông liệt kê càng ngày liệt kê. Và cuối cùng của tất cả tội lỗi ông đã làm á, thì Satan đã cầm thấy ông, tội lỗi của ngươi như vậy làm sao Chúa cứu ngươi được? Nhưng mà Martin Luther thấy rằng bàn tay của Satan đã che một cái hàng chữ cuối cùng. Và Martin Luther ngạc nhiên, Satan, lui cái tay của ngươi ra thử coi cái câu gì cuối cùng đó. Satan nói không, tội lỗi ngươi như vậy làm sao mà Chúa cứu được? Thì Martin Luther mới đánh cái tay của Satan lui ra thì thấy rằng là hàng chữ cuối cùng rằng tất cả tội lỗi trên đều được tha. Thương mại cho chúng ta sống ngày hôm nay cũng như thế. Nhiều người sống trong cái ác cảm tội lỗi đó là không bao giờ thấy sự bình an, lo lắng. Đôi khi tôi khi mà tôi bỏ Chúa ra đi mà tôi làm những điều mà tôi biết rằng Chúa không thích, có những lúc mà tôi thấy cái ác cảm tội lỗi tôi mới ngồi, Chúa ơi, con không thể nào mà Chúa được tha con được hết đó. Chúa cho tôi thấy rằng, thấy vua David không? Vừa giết người, vừa phạm tội mà Chúa đã tha. Vừa thấy vua Solomon không? Từ từ tôi mới thấy rằng Chúa sẵn sàng muốn tha thứ chúng ta hơn là chúng ta mong muốn được tha thứ. Cho nên khi mà chúng ta được tự do rồi, chúng ta sẽ vui mừng lên, ca ngợi danh Chúa. Được tự do. Quý vị có thấy tự do không? Quý vị không có nó trả lời, chắc quý vị cũng thấy có một cái gì áp cảm trong lòng hả? Không vui à? Hay là không biết là trời nóng quá, quý vị không thấy vui được một tí. Có một lần nữa, có 10 con đã tổ chức một bữa tiệc trong gia đình và kêu người cha lớn tuổi cũng già cả rồi, thì người cha thích đọc Kinh Thánh, mà mỗi lần người cha đọc lại một cái lời nào đó thì người cha la lên Amen, cảm tạ ơn Chúa. Người con biết rằng người cha có thói quen đó thì mà mới rằng cha ơi, ngày hôm nay con mời bạn bè đến đây có bữa tiệc, cha đừng có làm lớn tiếng làm cho con cũng hơi mắc cỡ cùng với bạn bè. Thì cha cứ ngồi yên ở đó, mà chiều hôm nay cha cứ đọc Kinh Thánh mà ngồi yên, chỗ nào hay thì cha cứ nói thì thầm Amen chứ đừng có la lớn lên. Thì buổi tiệc bắt đầu, xong 10 con cùng với bạn bè ăn tiệc, đùng một cái trong cái phòng bên kia nghe tiếng Amen. Rồi con mới hoảng hồn, nó ủa, mình nói cha mình đừng có nói Amen, mình cứ đọc Kinh Thánh. Còn mới tới khi mà gặp người cha cầm cuốn Kinh Thánh, nói chơi, bây giờ con tạm lấy cuốn Kinh Thánh ra khỏi bàn tay cha nha. Cho cha cái cuốn gọi bằng cái cuốn mà cái gọi bằng cái tiếng Anh của bằng Atlas là về vấn đề mà cái gì bản đồ hay là về vấn đề đồi núi hay là những các lục địa này, cái vân vân. Thì người cha nghĩ là chắc lấy Kinh Thánh ra khỏi bàn tay của cha mình là chắc chắn cha mình không có đọc được cái gì mà nó Amen hết. Khi người cha bắt đầu đọc cái cuốn đó, người con trở lại phòng, rồi Tiểu Tùng tiếp tục nữa. Vừa Tiểu Tùng mới bắt đầu nói chuyện này kia, tự nhiên trong cái phòng bên kia nó Amen. Nó nói, ủa sao cha mình đọc cái gì mà nó Amen? Trở lại nó, ủa cha, con đọc cái cuốn này có cái gì đâu mà cha mà nó Amen? Thì cha nói, ủa con không thấy sao? Nghe thấy đồi núi cao nè, ở biển nè, mà người ta nói là sâu biết bao nhiêu dặm ở trong sâu biển, mà Kinh Thánh đã đề cập đó là tội lỗi mà mình được tha thứ rồi Chúa sẽ chôn sâu tuốt luốt ở đáy biển. Cho nên cha mới nói Amen. Sao ông đã mừng rỡ là vì sao? Là tội lỗi của ông được chôn cất rồi, không cần phải bơi móc lên nữa. Mà tại sao chúng ta là con người đôi khi chúng ta nhắc nhở mà đôi khi chúng ta không nhắc nhở? Quý vị biết ai nhắc nhở với mình không? Đôi khi những người vợ, người chồng mình nhắc nhở, hay là bạn bè mới nhắc nhở. Mà khi mà nhắc nhở đến rồi á, bắt đầu mình sẽ nhớ lại những cảnh đó. Cho nên quý vị quên đi, mà quý vị đừng có nhắc nhở tội lỗi của người khác cho người khác nghe nữa, phải không? Tại mình không nên nhắc nhở. Chúa nói Chúa ta tha thứ rồi thì chúng ta quên đi, bỏ đi. Dù tội lỗi mình đến đâu đi nữa, Chúa đã quên đi. Điều thứ nhất là chúng ta cần phải biết rằng tự do mặc cảm tội lỗi. Mỗi ngày chúng ta sống vui vẻ, ngày cũ đã qua đi rồi, Chúng ta đã cầu nguyện là Chúa đã ban phước tha thứ rồi. Chúng ta phải vui vẻ hơn, bắt đầu một ngày mới. Đừng có mặc cảm tội lỗi. Điều thứ hai là chúng ta cần có gì? Là trước khi mà Chúa chết chúng ta là chúng ta có sự tự do khỏi, khỏi gì? Là khỏi hậu quả tội lỗi. Hậu quả tội lỗi. Quý vị biết hậu quả tội lỗi là quý vị biết điều gì không? Ở trong Roma đoạn 6 câu 23 nói như thế nào? Vì tiền công của tội lỗi là gì? Là sự chết. Ngày hôm nay con người cũng sợ hãi là hậu quả của mình. Những điều mình làm, mình không biết mình phải trả như thế nào. Nhưng mà Chúa chết rồi, Chúa nói rằng các ngươi sẽ tự do khỏi hậu quả tội lỗi. Kinh Thánh nói rõ ràng cho chúng ta biết điều đó. Và đôi khi chúng ta không tin, chúng ta có nghĩ rằng hậu quả này không thể nào mà Chúa có thể đền đáp. Chúa nói rằng ở trong Kinh Thánh nói rằng rõ ràng là trong Hebrew đoạn 9 câu 27. Quý vị cùng với tôi lật trong sách Hebrew đoạn 9 câu 27 như thế nào. Vì câu này mà có người bắt đầu hơi sợ hãi đây. Hebrew đoạn 9 câu 27 nói rằng theo như đã định cho loài người thì phải chết một lần rồi chịu phán xét. Câu này làm cho con người rằng là thế nào mình cũng sẽ bị phán xét trong thời kỳ cuối cùng. Đúng không? Mỗi người phải chịu chết và tất cả những gì mà chúng ta làm được ghi vào sổ ở trên thiên đàng. Tất cả những gì trong quá khứ chúng ta được ghi chép, đó là Kinh Thánh đề cập. Vì trong tới ngày cuối cùng sẽ có thời kỳ phán xét, mà chúng ta nghe đến cái thời kỳ phán xét là chúng ta sợ hãi rồi. Chúng ta nghĩ rằng sẽ có hậu quả. Ngày hôm nay của người sống, chúng ta sợ hãi hậu quả sẽ đến. Cho nên có những giáo phái khác vì sự sợ hãi đó quá nặng nề mà muốn được giải thoát cái sự hậu quả đó, thì có những giáo phái đưa ra những cái tư tưởng rằng là nếu mình làm công quả thì sẽ gì? Xóa đi tất cả tội lỗi. Nếu mình mua được cái giấy xá tội đó là chúng ta được Chúa tha thứ. Cho nên có người lập ra những cái phương pháp để sao? Tại vì có người bị ràng buộc không được tự do vì biết rằng hậu quả tội lỗi của mình. Đó không phải là theo sự dạy dỗ trong Kinh Thánh. Chúa nói rằng khi mà chúng ta làm gì? Chúng ta xưng tội mình là Ngài làm gì? Ngài thành tín tha tất cả tội lỗi chúng ta. Bao nhiêu tội lỗi? Tất cả tội lỗi, những tội lỗi chúng ta không biết và những tội lỗi chúng ta đã biết. Cho nên khi mà chúng ta theo Chúa rồi, chúng ta không cần phải làm một cái điều gì để được tha tội cả. Làm sao tôi làm một điều gì mà tôi có thể tránh khỏi sự chết? Nếu một người mà nợ nần quá nhiều làm sao mà có thể mà trả hết? Không, Chúa nói rằng, ngươi đừng lo nữa. Khi Chúa Giêsu đã chết rồi, thì Ngài ban phước chúng ta sự tự do khỏi tất cả hậu quả tội lỗi. Tất cả hậu quả tội lỗi. Không có nghĩa rằng khi mà Chúa tha thứ chúng ta tất cả hậu quả tội lỗi là quý vị tiếp tục phạm tội không. Đây không phải đề cập là chúng ta tiếp tục phạm tội. Không. Nhưng mà Chúa nói rằng nếu chúng ta phạm tội, thì Chúa nói rằng ta sẽ ban phước chúng ta. Ta là đấng trung bảo, ngươi thể đến cùng với ta bất cứ lúc nào để được xin phép, được tha. Cho nên khi mà Chúa đã chết 2000 năm trước cho chúng ta rồi, thì chúng ta được tự do bởi hậu quả tội lỗi. Hậu quả của tội lỗi chúng ta. Điều thứ ba, tự do khi mà Chúa chết trên thập giá, chúng ta được tự do gì không? Được gì không? Được tự do bởi những người khác chỉ trích tội lỗi của chúng ta. Quý vị có bao giờ nghe bị sự chỉ trích chưa? Bất cứ không phải tội lỗi trong Kinh Thánh không, mà tội lỗi trong người, có bao giờ người chỉ trích không? Có, chúng ta nghe hoài. Anh bữa nay làm lỗi này, chị làm lại lỗi kia, tại sao làm này? Mình nghe hoài. Chúa không muốn chúng ta sống trong đời sống mà bị người khác chỉ trích, nhất là Satan. Chúng ta muốn tự do khỏi sự chỉ trích tội lỗi. Ở trong Colossae đoạn 1 câu 22 được chép như thế này. Colossae đoạn 1 câu 22. Nhưng bây giờ Đức Chúa Trời đã nhờ sự chết của con Ngài chịu lấy trong thân thể của xác thịt, mà khiến anh em hòa thuận, đặng làm cho anh em đứng trước mặt Ngài cách thanh sạch, không vết, không chỗ trách được. Trong Kinh Thánh nó rõ ràng là chúng ta được hòa thuận bởi Đức Chúa Trời, bởi huyết của Chúa. Không ai có thể chỉ trích chúng ta được. Không có một lãnh đạo nào mà nói chúng ta phạm tội quá, Chúa không có thể tha thứ được. Chúa không bao giờ nói những điều đó. Chúa muốn chúng ta rằng là chúng ta sống làm sao mà không bị chỉ trích. Ngày hôm nay thương bà chị em, biết bao nhiêu điều Satan nó chỉ trích chúng ta là chúng ta không được tha thứ. Chỉ trích chúng ta là không thấy nể nào mà chúng ta đến cùng với Chúa được hết. Và tất cả những tội mà quý vị làm thì Satan tìm cách nhắc nhở. Mong rằng chỉ Satan thôi chứ tín đồ đừng có nhắc nhở lẫn nhau ha. Người nào mà quên cái gì quý vị đừng có nhắc nhở. Lúc nào cũng nói tiêu cực hết. Lúc nào cũng nói tích cực. Tại vì chúng ta không muốn người ta đến nhà thờ, không muốn ai đến nhà thờ mà thấy là nghe những sự chỉ trích than phiền. Đúng không? Chúa không bao giờ làm điều đó. Chúa không bao giờ. Trong 12 môn đồ của Chúa, Chúa lúc nào cũng khuyến khích. Tới nỗi mà ngày cuối cùng Judas Iscariot đã ra tự vặn, Chúa cũng khuyến khích. Tới nỗi Phi-e-rơ trối Chúa, Chúa cũng khuyến khích. Thì ngày hôm nay Chúa cũng kêu gọi chúng ta cũng khuyến khích, vì chúng ta thật sự được sự tự do, vì huyết của Ngài chết cho chúng ta rồi, không có một điều gì mà có thể chỉ trích tội lỗi chúng ta. Satan có thể tiếp tục làm điều đó, nhưng mà chúng ta biết rằng Chúa đã chết chúng ta rồi, chúng ta được tự do thật sự. Thưa bà chị em, ngày hôm nay chúng ta sống trên nước Mỹ này, chúng ta được tự do, chúng ta rất mừng. Mà chúng ta quên rằng là ngày xưa người ta tranh quyền sự tự do là đa số là vì được tự do thờ phượng theo sự nhìn thấy của họ trong Kinh Thánh. Đôi khi chúng ta sống trên nước tự do quá lâu, chúng ta quên rằng là biết bao nhiêu người tranh giành sự tự do ấy. Ngày nay chúng ta có tự do, chúng ta biết Chúa đã chết cho chúng ta rồi, chúng ta biết rằng Chúa đã hy sinh chúng ta rồi. Đôi khi chúng ta không nhìn thấy tự do đó là quan trọng. Nhớ nha quý vị, sự tự do nó phải trả một giá rất đắt. Quý vị không? Trả một giá rất đắt. Có thể họ phải bỏ hết tất cả nhà cửa, và có thể bỏ mạng sống của mình và con cái của mình để mới được sự tự do. Ngày hôm nay chúng ta được sự tự do cũng như thế. Ở trong Kinh Thánh nói rằng khi mà trong sách Giăng đã đề cập về câu chuyện Chúa Giêsu đã chết trên thập tự giá, và lời cuối cùng của Chúa chết trên thập tự giá nói đã xong rồi. Cái gì đã xong rồi? Chúa đã trả giá hết cho chúng ta rồi. Quý vị có biết Chúa trả giá rất đắt, tốn kém tất cả những giọt máu của Chúa Giêsu mới trả hết tất cả tội lỗi của chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta được sự tự do thật sự, cho nên chúng ta không bị gò bó bởi ác cảm tội lỗi, hay bị chỉ trích bởi tội lỗi, hoặc là hậu quả của tội lỗi. Chúng ta sống làm sao mà biết có sự tự do thật sự? Chúa Giêsu muốn chúng ta có sự tự do để chúng ta chia sẻ lời Chúa, có sự tự do để chúng ta làm chứng lời Chúa, có sự tự do để chúng ta bành trướng nhà Chúa. Vì trong ngày sắp đến, trong thời kỳ cuối cùng, Chúa đã nói sẽ không còn có tự do giống như ngày hôm nay nữa. Cho nên thời kỳ ngày xưa đó, quý vị biết những người ta đọc Kinh Thánh đó, khi mà người ta bị bắt bớ không cho Kinh Thánh này, họ xé từng trang Kinh Thánh ra, họ chia sẻ với nhau. Và khi mà họ chia sẻ, họ thuộc lòng tất cả những câu Kinh Thánh đó trong đầu, vì họ biết rằng tới thời kỳ cuối cùng, khi mà nhà nước, chính phủ hay là một tôn giáo khác lấy Kinh Thánh đi, chúng ta vẫn còn lời của Chúa trong đầu của chúng ta. Chỉ có lời của Chúa mới giúp đỡ chúng ta. Cho nên chúng ta có sự tự do thật sự, thưa bà chị em. Làm sao chúng ta thật sự tin tưởng điều đó? Một ngày nọ, Billy thấy cha của mình thường thường đi ra ở ngoài đồng thì cầm cái ná mà bắn. Thì cha của ông nội của Billy ná mà cầm bắn chính xác, thì anh rất thích. ảnh đi theo cha ông nội của mình, nói rằng à, ông nội ơi, chỉ cho con làm sao mà biết dùng ná mà bắn coi, sao mà ông nội làm hay quá. Thì ông nội mới dẫn ảnh mới ra ngoài xa, xong rồi lùm những cái viên sỏi rồi đẩy lên mà bắn. Ảnh nó bắn hoài không trúng. Cái ông nội nói cứ ngoài đó cứ tập vợt đi, rồi tập rồi nghỉ, nghỉ rồi tập, cứ từ từ rồi con sẽ giỏi thôi. Thì ảnh bắn hết ngày này qua ngày nữa không được, ảnh buồn quá. Ảnh về nhà, ảnh về nhà nói là mấy ngày rồi mà mình nhắm vào cái mục tiêu mình bắn không trúng. Cái tự nhiên thấy con vịt nó bơi lội ở ngoài ao đó, ông nói mình thử mình bắn vào trúng con vịt này không. Ông cầm ná lên, ông đang con sỏi đánh, nhắm cái đầu vịt bắn thật, trúng con vịt. Con vịt bật ngửa chết. Chú trông sợ quá, anh sợ quá nó mình bắn chết con vịt của ông nội mình rồi. Ông mới lần lượt cái ảnh mới chạy ra, nó đào cái hố, cái ông mới trôn con vịt mình, cái lấp đất rồi chắc không ai biết đâu. Cái vừa mới trôn xong rồi xây qua thấy em gái của mình. Em gái mình biết rồi. À, thấy anh nè, anh bắn trúng con vịt của ông nội mình nè. Cái không nói gì. Cái khi mà buổi chiều ông nội về nhà ăn cơm, tối hôm đó ăn cơm xong rồi thì tới phiên của anh chàng, anh này phải đi rửa chén. Thế nội phải là cô gái, thường thường mình đàn bà đó, mấy cô gái rồi thường thường rửa chén phải không? Thì rửa chén, cái nói cho ông nội, ô ông nội ơi, anh hai thích rửa chén chứ, cho để anh rửa đi. Cái nó, ông anh đâu giờ thích rửa chén đâu. Cái mới nói nhỏ nhỏ nói, anh nhớ con vịt không? Rốt cuộc nó sợ quá, bắt đầu nó rửa chén. Rửa chén xong rồi, tối nó ngủ khỏe rồi, ngày mai cái ông nội rủ đi câu cá. Ông nói mừng quá đi câu cá, và nói rằng em gái mình, em gái ở nhà nha, ở lò dân canh nhà đi, để ông dẫn anh hai đi câu cá. Cái cô em gái nói rằng, ông nội anh hai không thích đi câu cá đâu, anh hai thích ở nhà, giữ nhà chứ anh hai không thích đi, còn thích đi câu cá. Cái anh hai nói không. Em gái say, anh nhớ con vịt không? Rốt cuộc nghe anh sợ quá, thôi đúng rồi, ông nội dẫn em gái đi câu cá với anh ở nhà. Rốt cuộc ngày này qua tháng nọ, anh bắt đầu mới phải làm việc những gì mà em gái bắt buộc mình. Anh đã bị giống như là tôi mội bởi tôi lỗi rồi, anh sợ quá, anh chịu hết nổi rồi. Bắt đầu anh mới ra thú tội cùng với ông nội mình. Dạ thưa ông ơi, bữa đó ông dạy con cách bắn ná đó, con đã lỡ giết chết con vịt rồi. Cái ông nội rằng, ông biết chứ, ông đã thấy ngồi cái cửa sổ thấy là con giết chứ. Nhưng mà ông muốn thử con là con ôm ấp tội lỗi của mình bao lâu, và để mình bị rèn buộc tội lỗi bao lâu. Thì từ lúc đó khi mà anh đã thú tội, anh mới không còn ăn, anh còn bị mặc cảm nữa. Chính chúng ta cũng như thế thưa bà chứ em. Ngày hôm nay chúng ta sống, chúng ta sợ hãi, sợ điều này điều nọ, nhưng mà chúng ta biết rằng là nếu chúng ta thú tội mình, chúng ta trình bày cho Chúa, chúng ta xin lỗi, thì Chúa thành thực tha tất cả tội lỗi của chúng ta. Cho nên thương bà cho em, ngày hôm nay quý vị thật sự có sự tự do hay không? Thật sự có trình bày hết cho Chúa hay không? Chia sẻ cho gia đình mình biết hay không? Trước khi mình đi ngủ, mình có thật sự là sẽ nằm xuống một ngủ yên giấc hay không? Hay là mình chưa khai trình ra hết tất cả? Thương bà cho em, sự tự do của đất nước này quan trọng, nhưng mà sự tự do của mặc cảm tội lỗi còn cao trọng hơn nữa. Vì chúng ta được buông tha, chúng ta tự do thật sự, thì chúng ta mới được sự sống đời đời. Ngày xưa biết bao nhiêu những người tuổi trẻ chết trên mảnh đất đầy máu để chúng ta được tự do trên đất nước này. Mà Chúa Giê-xu đã đổ máu chết trên mảnh đất kia để chúng ta có một thiên quốc đời đời. Đó là sự tự do thật sự thưa bà chị em. Chúa ao ước ban phước cho quý vị và cho tôi. Nếu ai ngày hôm nay muốn chấp nhận sự tự do mà Chúa ban cho chúng ta cùng, ai giơ tay lên, quý vị muốn sự tự do ngày hôm nay, amen, Chúa sẽ ban phước cho quý
vị. Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe lời chia sẻ này. Nếu có thắc mắc hoặc ý kiến, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 626-454-1304 hoặc địa chỉ của website www.vietsda.org. Cầu xin Chúa ban ơn phước cho quý vị cùng giáo quyến được vạn sự lành.